Kính thưa Thánh, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trở về với sự học hỏi lời của Chúa trong thư Philip. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Philip đoạn 2 từ câu 19 đến câu 30. Tựa đề bài học của chúng ta là tấm lòng của Phaolô đối với con dân Chúa. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Philip đoạn 2 từ câu 19 đến câu 30. Tôi hy vọng trong Đức Chúa Giêsu gửi gấp Timôthê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em. Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em. Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về tin lành. Vì thế tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi. Nhưng tôi trông cậy trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Epaphrodit, người anh em cùng cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi. Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em và đã nặng lòng vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh. Tuy anh ấy bị bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn, càng thêm đau buồn. Vậy tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy, thì các anh chị em được mừng rỡ và tôi cũng bớt đau buồn. Vậy hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy. Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi. Chắc là quý ông bạn chị em cũng đã biết rằng, trong tất cả các sứ đồ của Chúa thì chúng ta được nghe biết nhiều về sứ đồ Phaolô nhất. Đó là bởi vì mục vụ của sứ đồ Phaolô đã được Luca ghi chép lại nhiều hơn là của bất cứ sứ đồ nào ở trong sách công vụ các sứ đồ. Và cũng bởi vì sứ đồ Phaolô là người tích cực viết nhiều thư thăm hỏi, dạy dỗ, quở trách, khích lệ con dân Chúa trong hội thánh ở các địa phương. Và như vậy, qua sách công vụ các sứ đồ, qua các thư tín của Phaolô, chúng ta được hiểu biết nhiều về mục vụ của ông. Chúng ta được hiểu những sự huyền nhiệm của tin lành. Chúng ta được hiểu rõ thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống của con dân Chúa. Mà chúng ta cũng được biết về cá tính của ông, được biết tấm lòng của ông đối với Chúa và con dân Chúa. 12 câu thánh kinh ở trong Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 30 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay, đã gói ghém tâm tình của sứ đồ Phaolô đối với con dân Chúa tại thành Philip nói riêng và khắp nơi nói chung, cũng như đối với hai người đồng sự của ông là Timôthê và Epaphrodit. Tâm tình ấy của Phaolô phản ánh rực rỡ tình yêu của Thiên Chúa và cũng là tấm gương sáng để mỗi một chúng ta noi theo. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu thứ 19: Tôi hy vọng trong Đức Chúa Giêsu gửi gấp Timôthê đến với các anh chị em, để tôi cũng được yên lòng khi tôi biết tin các anh chị em. Hy vọng là lòng mong chờ những điều mà mình tin rằng đó sẽ là tốt đẹp và phước hạnh đến với mình. Và người ta sống là nhờ có hy vọng. Nếu không có hy vọng thì phần lớn những người trong thế gian đều đã tự tử. Thật như vậy, những người tự tử là những người không còn hy vọng. Tuy nhiên, sự hy vọng ở trong thế gian lại thường mang đến cho chúng ta sự thất vọng. Và sau khi thất vọng thì người ta lại tiếp tục hy vọng để mà có thể tiếp tục sống, cho đến khi không còn có thể hy vọng được nữa. Là con dân của Chúa, chúng ta luôn sống trong hy vọng, tức là sống ở trong sự mong chờ những điều tốt đẹp, phước hạnh đến từ nơi Chúa. Những điều mà chúng ta mong chờ phải luôn đúng với thánh ý của Thiên Chúa, như Ngài đã bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Kinh là lời của Ngài. Có như vậy thì đến thời điểm mà Thiên Chúa đã định, Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều chúng ta hy vọng qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chính vì thế mà sự hy vọng của chúng ta là con dân của Chúa được gọi là sự hy vọng trong Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ Phaolô có sự mong chờ hay là sự hy vọng ở trong Đức Chúa Giêsu. Ông hy vọng rằng ông có thể gấp rút gửi Timôthê đến với hội thánh ở tại Philip, để rồi sau đó Timôthê sẽ quay về Roma báo cáo lại tình hình hội thánh ở tại Philip cho ông được biết một cách cụ thể. Khi sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh ở tại Corinto thì ông đã tâm sự như thế này, và được chép ở trong Corinto nhì đoạn 11 câu 28 và câu 29. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối sao? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt sao? Tấm lòng đó của Phaolô không phải chỉ đối riêng với hội thánh của Chúa ở tại Corinto hay là ở tại Philip, mà nói chung là đối với tất cả con dân Chúa ở khắp nơi. Hội thánh tại Philip là một hội thánh tích cực yểm trợ cho một vụ truyền giáo của Phaolô, và cũng là hội thánh duy nhất trong các hội thánh địa phương lúc ấy đã nhiều lần gửi tiền bạc, quần áo, vật dụng cho ông. Khi biết Phaolô bị tù tại Roma thì hội thánh ở tại Philip đã biệt phái Epaphrodit, có lẽ là một chấp sự trong hội thánh, mang theo quà đến tận nơi và ở lại với Phaolô để chăm sóc ông. Nếp sống trong Chúa của con dân Chúa ở tại hội thánh Philip đã khiến cho Phaolô thường tôn vinh Đức Chúa Trời mỗi khi ông nghĩ đến họ, như ông đã viết ở trong Philip đoạn 1 câu 3 mà chúng ta đã học. Vì thế, Phaolô rất quan tâm đến con dân của Chúa ở tại thành Philip. Ông mong rằng Timôthê sẽ đem về cho ông những tin vui về sự thăng tiến ở trong đức tin của họ, để ông được yên lòng về họ. Được yên lòng ở đây có nghĩa là được yên lòng biết rằng họ vẫn cứ tiếp tục mạnh mẽ, vững tiến ở trong đức tin. Câu thứ 20. Vì tôi không có ai đồng tâm tình với tôi là người thật lòng lo cho các anh chị em. Đối với hoàn cảnh lúc bấy giờ của sứ đồ Phaolô, thì ngoài Timôthê, ông không còn có một người nào bên cạnh cùng tâm tình với ông để ông có thể nhờ người ấy đến thăm hội thánh của Chúa ở tại Philip. Cùng tâm tình với Phaolô là cùng một tấm lòng tận tụy, hy sinh, chăm sóc cho con dân Chúa. Phaolô không chỉ muốn gửi người đến thăm hội thánh tại Philip để làm người mang tin, mà ông còn muốn người ấy chăm sóc giảng dạy lời Chúa cho con dân của Chúa ở tại Philip. Tất cả chúng ta đều đã học biết và hiểu rằng hội thánh là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là đầu của hội thánh và Ngài là người chăn hiền lành, chăn dắt hội thánh. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ cũng sai dùng nhiều người làm công việc chăm sóc bầy chiên của Ngài. Rõ ràng là ngay sau khi Đức Chúa Jesus Christ phục sinh từ trong những cái chết, thì Ngài đã kêu gọi sứ đồ Phi-e-rơ vào trong chức vụ chăn dắt bầy chiên của Ngài. Công tác chăn dắt bầy chiên của Chúa là công tác giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa. Và sự giảng dạy không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng chính nếp sống làm gương của người giảng dạy. Giảng là giải thích ý nghĩa của lời Chúa cho con dân của Chúa. Dạy là hướng dẫn con dân Chúa cách thức áp dụng lời của Chúa vào trong cuộc sống và dựa trên lời Chúa mà nhận biết các tà giáo. Người được Chúa giao cho công tác chăn dắt bầy chiên của Ngài chỉ cần là người yêu Chúa trên hết mọi sự, như Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 19 đã bày tỏ cho chúng ta biết. Đó là điều kiện đến từ Chúa, được đặt ra bởi Chúa. Ngoài ra không có một điều kiện nào khác để có thể trở nên một người chăn dắt bầy chiên của Chúa. Bởi vì chính Chúa là đấng sẽ ban đủ mọi ân tứ cần thiết để người ấy chăn dắt bầy chiên của Chúa. Người mà yêu Chúa trên hết mọi sự thì đương nhiên yêu bầy chiên của Chúa như chính Chúa. Người ấy sẽ cam lòng, tình nguyện, sẵn sàng hy sinh mọi sự để chăn dắt bầy chiên của Chúa, làm gương sáng cho bầy chiên của Chúa, như lời khuyên dạy ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 3. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các anh chị em. Hãy chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng. chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng, chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp nhưng để làm gương tốt cho bầy. Những người chăn do chính Đức Chúa Giêsu Christ kêu gọi vào trong chức vụ hoàn toàn khác với những thầy chăn, tức là những mục sư, bởi vì mục là chăn dắt, mục sư có nghĩa là thầy, là những người tự xưng hay là do các giáo hội đào tạo và phong chức theo các tiêu chuẩn của các giáo hội. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng ban cho một số người trong hội thánh làm người chăn và người dạy. Đấng đã xuống cũng là đấng đã lên trên hết các tầng trời để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự. Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng tin lành, một số làm người chăn và người dạy, hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Vì thế, đừng bao giờ chúng ta cho rằng các giáo hội do loài người đặt ra, hoặc ông này, hoặc bà kia, hoặc tổ chức nọ có cái thẩm quyền để phong chức cho những người chăn dắt con dân của Chúa. Tất cả những điều họ làm chẳng qua chỉ là cái sự tổ chức hình thức của loài người. Ngay trong số những người được Chúa thật sự kêu gọi vào trong chức vụ chăn bày, cũng có những người về sau tham mê những sự thuộc về thế gian mà không làm tròn thiên chức. Lời phán của Chúa được chép lại ở trong Ma-thơ đoạn 22 câu thứ 14 là một thực tế phũ phàng từ ngàn xưa cho đến nay. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Lời phán ấy của Chúa không chỉ áp dụng vào sự cứu rỗi mà còn áp dụng vào sự nhiều người được kêu gọi vào các chức vụ trong hội thánh nhưng ít người được chọn. Gần 2.000 năm sau thời của Phao-lô vào thời điểm hiện tại của chúng ta, thì sự khan hiếm về người chăn và người dạy trong hội thánh vẫn không khác lúc mà Phao-lô gửi thư cho hội thánh tại Philip. Câu 21. Vì hết thảy đều tìm kiếm những sự riêng của mình, chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ. Tính từ hết thảy được dùng ở trong câu này không phải để chỉ về hết thảy các tín đồ hay là hết thảy những người đồng công với Phao-lô trong mục vụ truyền giáo của ông, mà là hết thảy những người hiện đang ở bên cạnh ông mà ông có thể gửi họ đến với hội thánh tại Philip. Những sự riêng của mình là bất cứ những sự gì không đem lại ích lợi cho chúng ta, không gây dựng chính chúng ta và người khác theo các tiêu chuẩn của Chúa, và vì thế mà không làm vinh hiển Chúa. Những sự thuộc về Đấng Christ là lẽ thật về Đức Chúa Trời được Ngài rao giảng và những người tin nhận sự rao giảng của Ngài, tức là hội thánh. Con dân Chúa thì phải hướng lòng tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời, sự công bình của Đức Chúa Trời, y theo sự giảng dạy mà Đức Chúa Giêsu Christ đã giảng dạy cho chúng ta, và biết yêu thương hội thánh của Ngài y theo mệnh lệnh mà Đức Chúa Giêsu Christ đã truyền cho chúng ta. Những người tin Chúa, và đặc biệt là những người được Chúa kêu gọi vào các chức vụ trong hội thánh, mà lại tìm kiếm những sự riêng của mình chứ không tìm kiếm những sự thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ, thì họ là những kẻ yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian, như Dân Nhất đoạn 2 câu 15 đã nói. Điển hình là Đê-ma, một người từng đồng công với Phao-lô trong một vụ truyền giáo. Ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 9 đến câu 10, Phao-lô đã viết về ông Đê-ma như thế này: Hãy cố gắng sớm đến với ta, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những người tin Chúa và những người hầu việc Chúa qua các chức vụ trong hội thánh bị vấp ngã như là Đê-ma. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Và thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Dân Nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17. Chúng ta hãy cẩn thận nuôi mình bằng lời hằng sống của Thiên Chúa, đừng nuôi mình bằng những sự tham muốn trong thế gian. Câu 22. Nhưng các anh chị em đã biết sự thử nghiệm của người, rằng như con đối với cha, người đã phục vụ với tôi về tin lành. Timôthê là một người tin Chúa và có nếp sống tốt, được hội thánh ở tại Lystra và Iconi công nhận. Điều đó được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1 và câu 2. Timôthê được Phaolô đem theo trong các chuyến truyền giáo và đích thân dạy dỗ lời Chúa. Phaolô xem Timôthê như con ruột rất yêu dấu của mình, và điều đó được bày tỏ trong Côrintô nhất đoạn 4 câu 17, Timôthê nhất đoạn 1 câu 2 và Timôthê nhì đoạn 1 câu 2. Timôthê được ơn Chúa kêu gọi vào trong chức vụ chăn dắt, dạy dỗ các hội thánh tại vùng Tiểu Á thời bấy giờ. Và Timôthê đã hết lòng làm tròn thiên chức của mình, được sự công nhận của Phaolô và con dân Chúa tại thành Philip. Danh từ sự thử nghiệm ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa thứ nhất là sự thử thách để chứng nhận tính chất thật của một người, một vật, một sự việc. Và nghĩa thứ nhì là sự được chứng nhận đã vượt qua sự thử thách. Ý nghĩa thứ nhì được dùng ở trong câu này. Timôthê đã được con dân Chúa tại thành Philip chứng nhận rằng ông đã vượt qua sự thử thách về lòng yêu kính Thiên Chúa và lòng yêu thương phục vụ hội thánh của Thiên Chúa. Con dân Chúa thời bấy giờ nhận biết Timôthê sốt sắng cùng Phaolô phục vụ tin lành như là một người con hiệp sức làm việc với cha của mình. Mặc dù ở trong hội thánh mọi người là anh chị em cùng cha hiệp một với nhau, cùng nhau thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, nhưng tấm lòng cũng như cách thức liên kết với nhau trong sự hầu việc Chúa qua một mục vụ nào đó thì lại có nhiều mức độ khác nhau. Mức độ lớn nhất là như cha và con ruột, hết lòng hết sức cùng nhau làm việc vì ích lợi chung của gia đình. Giữa sứ đồ Phaolô và Timôthê có mối quan hệ mật thiết như vậy. Chính vì thế mà Phaolô đã gọi Timôthê là con trai ruột của ta trong đức tin, như ông đã viết ở trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 2. Câu thứ 23. Vì thế tôi hy vọng sẽ gửi người đến nơi các anh chị em liền, vừa khi tôi biết được việc của tôi. Câu 24. Nhưng tôi trông cậy trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Phaolô đặt để niềm hy vọng của mình ở trong Đức Chúa Giêsu. Ông hy vọng rằng ông sẽ có thể sớm gửi Timôthê đến với hội thánh ở tại Philip, để Timôthê báo tin cho hội thánh về việc của ông, tức là cái kết quả của sự ông ra tòa trước hoàng đế La Mã. Nhưng ông cũng có đức tin nơi Chúa rằng ông sẽ sớm được trả tự do và ông sẽ đích thân đến thăm hội thánh ở tại Philip. Trong thực tế thì chỉ khoảng vài tháng sau khi thư Philip được viết, Phaolô được tuyên bố trắng án và được trả tự do vào mùa xuân năm 63. Câu 25. Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Epaphrodit, người anh em cùng cha của tôi, bạn cùng làm việc và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi. Khi nghe tin Phaolô bị tù tại thành Roma, hội thánh ở tại Philip đã cử Epaphrodit, có lẽ là một trong các chấp sự của hội thánh, mang quà đến thăm Phaolô và ở lại Roma để chăm sóc Phaolô. Đây là lần thứ nhất Phaolô bị tù tại Roma. Ông được phép thuê nhà ở trọ thay vì ở trong nhà tù để chờ ngày ra tòa trước hoàng đế La Mã. Phaolô phải mang xiềng xích trong suốt thời gian bị tù tại gia như vậy, và có một người lính La Mã luôn luôn canh giữ ông. Tuy nhiên, ông được tự do tiếp khách và rao giảng tin lành. Quý bạn chị em có thể đọc thêm ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 30 đến câu 31 để biết về cái sự ở tù của Phaolô. Phaolô đã gọi Epaphrodit là anh em cùng cha, tức là người cùng một đức tin trong Đấng Christ như ông, là bạn cùng làm việc, bởi vì trong suốt thời gian ở bên cạnh để chăm sóc Phaolô thì Epaphrodit cũng dự phần trong việc rao giảng tin lành với Phaolô. Theo sử liệu của hội thánh thì Epaphrodit cũng chính là người mà Phaolô đọc cho ông chép thư Philip. Và Phaolô cũng gọi Epaphrodit là người lính cùng chiến trận, tức là cùng chiến đấu trong thuộc linh với ông. Cùng Phaolô cầu nguyện, giảng dạy lời Chúa, rao giảng tin lành, đối diện với mọi nghịch cảnh. Thậm chí Epaphrodit bị bệnh nặng đến gần chết, cũng có thể là vì sự tấn công của Satan. Phaolô xác nhận Epaphrodit là người được hội thánh tại Philip cử đến thay cho hội thánh chăm sóc Phaolô, phục vụ mọi nhu cầu của ông. Tình yêu dành cho Phaolô và tinh thần hiệp nhất đồng công trong mục vụ với Phaolô của Hội Thánh ở tại Philip đáng để cho chúng ta học tập. Họ chẳng những là Hội Thánh địa phương duy nhất thời bấy giờ tiếp trợ Phaolô về tiền bạc, vật chất để cho ông thi hành mục vụ, mà họ còn cử người đến hiệp sức với Phaolô trong mục vụ khi Phaolô gặp khó khăn. Danh từ ủy viên ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh cũng chính là danh từ được dịch là sứ đồ. Nghĩa đen của danh từ này là người đại diện được sai đi để thi hành một nhiệm vụ. Sứ đồ của Chúa là người đại diện cho Đấng Christ được Ngài sai đi rao giảng tin lành cho muôn dân. Ủy viên của Hội Thánh là người được Hội Thánh ủy thác cho quyền thay thế Hội Thánh để thi hành một nhiệm vụ. Câu thứ 26. Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em và đã nặng lòng vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh. Epaphrodit xa cách con dân Chúa tại thành Philip gần 2 năm để thay cho Hội Thánh tại Philip làm cái công việc chăm sóc Phaolô cũng như hiệp sức với Phaolô trong mục vụ. Vì thế, đương nhiên là ông thương nhớ con dân Chúa ở tại Philip. Có bao giờ quyên bạn chị em có việc phải đi xa Hội Thánh địa phương của mình trong một thời gian mà cảm thấy rất là thương nhớ mọi người ở trong Hội Thánh hay không? Epaphrodit cảm thấy nặng lòng khi nghĩ đến việc các anh chị em trong Hội Thánh tại quê nhà lo lắng về sự đau ốm của mình. Câu thứ 27. Tuy anh ấy bị bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn, càng thêm đau buồn. Chúng ta không biết rõ Epaphrodit đã bị bệnh gì. Rất có thể là ông đã bị bệnh sốt rét. Sứ đồ Phaolô là một người được ơn chữa bệnh và gọi người chết sống lại. Nhưng khi Epaphrodit bị bệnh, thì Phaolô đã không thể cầu nguyện chữa lành cho Epaphrodit, đến nỗi cơn bệnh gần như lấy đi mạng sống của Epaphrodit. Qua điều này, chúng ta học được rằng sự nhân danh Chúa cầu nguyện chữa bệnh cho nhau không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như chúng ta mong muốn trong đức tin. Sẽ có những trường hợp Chúa không chữa lành, mà Ngài chỉ ban thêm ân điển cho chúng ta chịu đựng, như chính bản thân của Phaolô đã được ông tâm sự ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Sẽ có trường hợp Chúa lấy đi mạng sống của người bị bệnh, vì như vậy là tốt hơn cho người ấy. Nhất là khi Chúa đã biết trước nếu người ấy còn sống thì sẽ dễ dàng phạm tội trở lại, như đã được hàm ý ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu thứ 30. Và đó chính là sự thương xót lớn của Chúa. Cũng sẽ có trường hợp Chúa sẽ chữa lành theo thời điểm của Ngài, như trường hợp của Epaphrodit. Sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Epaphrodit thể hiện qua sự Ngài chữa lành cho ông, để ông có thêm cơ hội hầu việc Chúa trong đời này, mà được phần thưởng lớn trong đời sau. Vì thế chúng ta cũng hãy ghi nhớ rằng, mỗi một ngày chúng ta còn được Chúa ban cho sống ở trong thân thể xác thịt này, trong cuộc đời này, đó cũng chính là sự thương xót của Chúa ban cho chúng ta thêm cái cơ hội để chúng ta hầu việc Chúa để được Ngài khen thưởng ở trong đời sau. Cùng một lúc thì đó cũng là cái sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Phaolô để ông không phải đau buồn về sự qua đời của Epaphrodit. Nếu Epaphrodit qua đời thì Phaolô sẽ thêm đau buồn vì mất đi một người đồng công đắc lực, một đồng đội trong chiến trường thuộc linh, trong khi ông đang đau buồn vì những người rao giảng tin lành bởi lòng ganh ghét và cạnh tranh, như chúng ta đã học trong Philip đoạn 1 câu 15, và đang đau buồn vì nhiều người tin Chúa và hầu việc Chúa đã yêu thế gian mà không còn đồng tâm tình với ông trong một vụ. Câu 28. Vậy tôi đã gửi anh ấy đi gấp để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ và tôi cũng bớt đau buồn. Phaolô đã nhờ Epaphrodit mang thư đến cho Hội Thánh tại Philip, mà cũng là để Epaphrodit được tái ngộ với con dân Chúa tại đó sau gần 2 năm xa cách. Sự tái ngộ ấy khiến cho Epaphrodit lẫn con dân Chúa tại Philip được mừng rỡ, mà chính Phaolô cũng được an ủi vì ông vui niềm vui của người đã tạo cơ hội cho có sự vui mừng ở trong Hội Thánh. Và thật vậy, khi chúng ta tạo ra cơ hội vui mừng trong Hội Thánh thì chính bản thân chúng ta cũng được vui và bớt đi những sự đau buồn khác trong cuộc sống mà chúng ta phải đối diện. Câu thứ 29. Vậy hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa và hãy tôn kính những người như vậy. Câu thứ 30. Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi. Hội thánh tại Philip đã biết rõ tư cách của Epaphroditus và đã vui mừng về nếp sống của ông. Chính vì vậy mà họ đã chọn ông làm ủy viên của họ để gửi đến chăm sóc giúp đỡ Phaolô. Nhưng qua sự công nhận của Phaolô về phẩm chất của Epaphroditus mà hội thánh tại Philip càng vui mừng hơn, sự vui mừng của họ về Epaphroditus được trở nên trọn vẹn. Khi chúng ta thấy anh chị em của mình trong Chúa sống đẹp lòng Chúa thì chúng ta vui mừng. Nhưng khi chúng ta nghe ai khác ở ngoài hội thánh địa phương của chúng ta cũng công nhận phẩm chất tốt đẹp của anh chị em mình thì chúng ta vui mừng càng hơn, và đó là sự vui mừng trọn vẹn. Phaolô cũng yêu cầu con dân Chúa tại Philip hãy bày tỏ lòng tôn kính những người dấn thân liều mình hầu việc Chúa và phục vụ anh chị em trong Chúa như Epaphroditus. Qua lời bày tỏ của Phaolô, chúng ta có thể hiểu rằng trong khi đau ốm, bệnh tật, Epaphroditus vẫn gắng sức trong mọi công việc, chỉ mong sao làm tròn nhiệm vụ hội thánh tại Philip đã giao phó cho ông. Phaolô công nhận rằng sự tận tụy quên mình phục vụ của Epaphroditus cũng chính là sự con dân Chúa trong hội thánh tại Philip phục vụ ông. Cùng một lúc, Phaolô cũng hàm ý rằng hội thánh tại Philip có bổn phận phục vụ ông để công cuộc rao giảng tin lành, giảng dạy lời Chúa của ông được nhiều kết quả. Dĩ nhiên, không phải chỉ có một mình con dân Chúa ở trong hội thánh tại Philip mới có cái bổn phận ấy, mà là con dân Chúa thuộc bất cứ hội thánh địa phương nào đã được Phaolô chăm sóc, nuôi dưỡng, gây dựng cũng đều có cái bổn phận như vậy. Mặc dù Phaolô không hề lên tiếng đòi hỏi. Nói cho cùng thì mục vụ của Phaolô cũng là mục vụ chung của hội thánh, và toàn thể con dân Chúa trong hội thánh đều có bổn phận cầu thay, tiếp trợ. Tấm lòng của Phaolô đối với Chúa và đối với con dân Chúa, đặc biệt là đối với những người đồng cam cộng khổ với ông trong mục vụ, vừa chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa qua ông, vừa là tấm gương cho tất cả những người hầu việc Chúa qua các chức vụ trong hội thánh noi theo. Nguyện rằng trong những ngày cuối cùng này, hội thánh của Chúa giữa lòng dân tộc Việt Nam sẽ có được nhiều người hết lòng hầu việc Chúa như Phaolô, Timôthê và Epaphroditus. Amen.